truyền cho thế giới lòng thương xót con giò của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Lòng thương xót của ta là phần vinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vị thẩm phán yêu thương.
Đức Cha Phanxicô, đây là thời điểm thương xót đối với ngài là cái gì? Là chỗ là bây giờ nhiều vết thương lắm, cần phải băng bó ngay lập tức, băng bó bao nhiêu có thể. Đấy là đối với Đức Cha Phanxicô. Còn Đức Cha Loan theo định nghĩa thì là về vấn đề luân lý, về vấn đề phân hoại về luân lý. Và tí nữa em sẽ đọc những cái lời, hai cái lời của hai Đức Thánh Cha nói về về thời điểm thương xót như thế nào, để các anh chị thấy là chúng ta thật sự là đang sống trong một thời điểm thương xót. Rõ ràng là cái thời điểm tình thương này rất là cất rồi. Đây là thời điểm tình thương, là thời điểm cuối cùng của vị tình thương là tới tận cùng, tức tận cùng rồi, đúng không? Mà hôm qua em nói là Đức Thánh Cha Francisco nói là ngài được đến từ tận cùng trái đất. Đấy, tận cùng trái đất. Và ngài nói là thơ đô câu chờ. Bây giờ chúng ta đang sống thơ đô câu chờ, là câu chờ tận số. Đấy, chúng ta thấy không? Và Chúa Giêsu cũng nói là loài người phạm nhân biết tình thương của cha, đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Sau đó là ngày, ngày không thẳng nữa là Chúa Giêsu nói ngày. Và bây giờ chúng ta thấy những dấu hiệu, biết không? Chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử loài người. Bây giờ người ta không còn biết tội lỗi là gì nữa, không còn biết đâu là phải là trái nữa. Người ta cho những cái gì mà con người được hưởng đó là quyền lợi. Phá thai là quyền lợi, đồng tính với ai là quyền lợi, chứ không phải là luật của Chúa. Trung thành với nhau là ok. Tôi lập ra một luật khác, luật còn ngon hơn của ông nữa. Ông là cẩu rồi, tôi mới là tân. Bây giờ đồng tính với ai mới là tốt, mới là có quyền. Cùng kêu không? Thế giới bây giờ loạn rồi, loạn hết rồi. Có thấy không? Bây giờ chẳng những không biết tội lỗi là gì nữa mà còn rất phế luôn, rất phế chủ luôn. Vì thế nên bây giờ giống như cha sĩ hôm nào nói, bây giờ Kitô giáo mình bên Đông Châu gì đang xuống, xuống cả về nhân số nữa. Hồi giáo đã lên, mình chỉ có 1.2 sinh sản thôi, họ 7.2. Rồi cái gì nữa? Nhà thờ đóng, đền thờ Hồi giáo lên. Rồi bây giờ Âu Châu là bây giờ đang chia rẽ. Rồi khi đạt trong khi đó khủng bố Hồi giáo, mà chúng ta Tây Phương là chúng ta nghĩa là kể cả Đức Thánh Cha về Đức 16 nói về bây giờ văn minh Tây Phương xuống và Hồi giáo nó đang lên. Và nguyên bây giờ em thấy rõ ràng là mấy cái điều này nó rõ ràng thấy là cái Tây Phương xuống và thua Hồi giáo ở cái chỗ là cái gì. Mà họ bên Hồi giáo họ nói là Tây Phương với lại Kitô giáo là một. Ở chỗ đó bây giờ họ khủng bố Hồi giáo, ông khủng bố Kitô giáo, khủng bố Tây Phương là Kitô giáo. Và ISIS đã ngoan đến rồi, họ sẽ chiếm Vatican, rồi sẽ bẻ gãy tất cả các cây thánh giá và sẽ bắt luôn phụ nữ làm nô lệ. ISIS đã ngoan đến rồi, hiểu không? Và bây giờ chúng ta thấy không? Bây giờ Hồi giáo đang tấn công. Mà bây giờ nguyên nước Ý không nhá, là vấn đề sinh sản á, under replacement level, có nghĩa là dưới cái mức thay thế, hai người chết một người sinh. Mấy năm nữa là bên Âu Châu mình diệt được luôn, tự mình diệt mình. Đấy, và bây giờ nước Pháp chúng ta thấy bị tấn công hai lần rồi, 13 tháng 11 năm ngoái và mới ngày mấy hôm vừa rồi, 14 là ngày độc lập của họ, ngay ngày độc lập của họ nữa. Bởi vì sao? Nước Pháp là chối bỏ căn tính Kitô giáo của mình. Vì Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị khuyên họ là trong cái bản hiến pháp của khối hợp nhất Đông Châu đó là phải cho Kitô giáo của nó để là gốc gác, họ chấp định không. Giờ họ chối bỏ Thiên Chúa, không có đặt nền tảng Thiên Chúa, thì tất nhiên là nhà xây trên cá nó sẽ sụp thôi, có gì đâu. Bây giờ có nguyền rủa khủng bố đi nữa, cứ nguyền rủa đi mà không trở về với Chúa vẫn đi.
Chúng ta thấy có một cái này, cái đó nó liên quan đến lòng thương xót Chúa. Giáo chiều của Ngài liên quan đến lòng thương xót Chúa. Đây, nhận định của Đức Thánh Cha Bỉnh Đức 16 khi mà dỗ 3 năm á, vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2008 thì Đức Thánh Cha John Paul Bỉnh Đức 16 đã nói về vị tiền nhiệm của mình như thế này: tình thương của Thiên Chúa như chính Ngài nói là then chốt đặc biệt cho việc hiểu được giáo chiều của Ngài. Đó, chúng ta thấy không? Chính Đức Thánh Cha Bỉnh Đức 16 đã nhận định là tình thương của Thiên Chúa là then chốt, nhờ đó chúng ta hiểu được, giống như là cái cốt lõi của giáo chiều Đức Thánh Cha John Paul II là lòng thương xót Chúa. Đó, muốn hiểu được cái giáo chiều của Đức Thánh Cha John Paul II đó là lòng thương xót Chúa. Đó là lòng thương xót Chúa. Ngài muốn sứ điệp về tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa được phổ biến tới tất cả mọi người nam nữ, và Ngài kêu gọi tín hữu hãy trở thành chứng nhân cho sứ điệp này. Đó là lý do Ngài đã muốn nâng lên bàn thờ nữ tu Faustina, một tu sĩ khiêm hạ đã được ý nhiệm thần linh biến đổi thành vị sứ giả tiên tri của lòng thương xót thần linh. Người tô tớ Chúa Gioan Phaolô đệ nhị đã biết được và bản thân đã trải qua những thảm họa của thế kỷ 20, và Ngài đã tự hỏi mình trong một thời gian dài, cái gì có thể ngăn chặn được bước tiến của sự dữ? Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy nơi tình yêu của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ có tình thương thần linh mới có thể hạn chế sự dữ. Chỉ có tình yêu toàn năng của Thiên Chúa mới có thể lật đổ việc thống trị của những kẻ dữ và quyền lực hủy hoại của cái tôi và hận thù. Vì lý do ấy, trong chuyến viếng thăm Ba Lan lần cuối cùng của mình, khi trở về quê hương xứ sở của mình, Ngài đã nói rằng nhân loại không còn hy vọng nào khác ngoài tình thương của Thiên Chúa. Và tại Ba Lan năm 2002 đó, vào ngày 17 tháng 2, xin lỗi 17 tháng 8 là thứ bảy, Ngài đã dâng cả loài người cho lòng thương xót Chúa lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha Pio 12 đã dâng cả loài người cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ ngày 31 tháng 10 1942. Nhưng mà dâng cả loài người cho lòng thương xót Chúa thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị dâng vào 17 tháng 8 2002 tại Ba Lan, tại chính cái đền thánh lòng thương xót Chúa mới toanh. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã viết: hôm nay đây, tại đền thánh này, tôi xin long trọng ký thác thế giới cho lòng thương xót Chúa. Tôi làm như vậy với một lòng thiết tha mong ước thấy sứ điệp của tình yêu nhân hậu Thiên Chúa được loan báo nơi đây qua Thánh Faustina, cũng được tất cả mọi dân tộc trên thế giới biết đến và làm cho lòng họ tràn đầy niềm hy vọng. Chớ gì sứ điệp này từ nơi đây chiếu tỏa ra cho quê hương thân yêu của chúng ta cũng như cho khắp thế giới. Chớ gì lời hứa quyết của Chúa Giêsu được nên chọn ở chỗ từ nơi đây phải chiếu rải ra tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của cha. Chị Thánh Faustina viết nhá, là từ Ba Lan sẽ phát ra một tia sáng dọn đường cho lần đến cuối cùng của cha, sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng. Và bây giờ tia sáng đó là cái gì? Đức Gioan Phaolô đệ nhị đấy. Đức đối với Đức Thánh Cha Phaolô đệ nhị thì là sứ điệp của lòng thương xót Chúa. Nhưng mà theo em á, là Chúa cố ý nói về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị bởi vì là tia sáng chứ không phải là ánh sáng. Rõ ràng chúng ta để ý không? Tia sáng có này nhỏ, có ánh sáng thì là lớn rồi. Đó, ánh sáng kia. Nhưng mà đây là một tia, tia giống như một cái tia này này. Còn cái đây là ánh sáng tỏa ra. Thì đây nói là chị Thánh Faustina nói là số nhật ký 1732 thì nói là từ Ba Lan cha sẽ làm phát ra một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của cha. Mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là tại ngay chỗ này. Vậy thì cái tia sáng đó mà nếu mà áp dụng vào Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã phát ra từ Ba Lan như thế nào? Đã phát ra từ Ba Lan như thế nào? Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị làm sao mà có thể làm ra hoàng được từ một nước cộng sản? Từ một nước cộng sản, phải không? Từ một nước cộng sản. Nước cộng sản chúng ta biết Việt Nam rồi, mà làm linh mục còn khó nữa, huống chi bây giờ làm giám mục rồi tổng giám mục rồi hồng y rồi lên làm giám hoàng ngon lành vậy. Nó lạ lùng lắm, rất là lạ lùng. Khi mà nghiên cứu em mới thấy được là cái sự việc Chúa làm rất là hay. Thì bây giờ tiện đây em kể lại cái đó. Nó là cái gì? Là chúng ta thấy nếu mà cộng sản á Bây giờ thế này, năm 962 thì ở Ba Lan cái tổng giáo phận Krakow là một trong những tổng giáo phận có tiếng ở Ba Lan, lớn và có tiếng ở Ba Lan, giống như là bên Mỹ này là Boston hay là New York hay là Los Angeles hay Chicago đấy, mấy tổng giáo phận đó. Thì Krakow ở bên Ba Lan cũng vậy. Mà lúc bây giờ Đức tổng giám mục chết. Thì lúc bây giờ Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị là giám mục và xử lý thường vụ cho cái tổng giáo phận đó. Và Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị tên là Wojtyla, Wojtyla. Đấy, Đức giám mục Wojtyla lúc bây giờ là xử lý thường vụ của cái giáo phận đó. Thì bây giờ phải tìm một vị để thay thế cho Đức tổng giám mục vừa mới chết. Thì Đức Hồng Y giáo chủ của Ba Lan lúc bây giờ đó, thì muốn tìm một cái vị mà có cái máu chống cộng, có máu chống cộng. Do đó nên phải nộp sang tòa thánh ba vị để có thể tòa thánh chọn thay cho tổng giám mục vừa qua đời. Một qua đời. Thì lần thứ nhất chọn ba vị gửi đi, cộng sản không cho đi, không cho đi. Bởi vì chưa có cái vị mà họ muốn. Lần thứ hai, cái list thứ hai gửi đi, không cho đi. Bởi vì không có cái vị họ muốn. Cái vị họ muốn là ai? Là Đức Giám mục Wojtyla. Là Đức Giám mục Wojtyla. Bởi vì sao? Tại sao họ muốn vị đó mà Đức Hồng Ý giáo chủ không muốn? Bởi vì Đức Hồng Ý giáo chủ và cả hai đều thấy nó giống như nhau. Mà biết ông ý giáo chủ thấy là cái ông Wojtyla này không có máu trong cậu thì không có chọn, mà đang xử lý của cái tổng giáo phận đó thì thay thế dễ không có rồi. Nhưng mà tại vì ngài không phải là phó, do đó không tự động lên, không tự động lên được đấy, nên nó phải được chọn. Mà trong khi cộng sản cũng vậy, cũng nghĩ là ông này không có máu trong cậu, chỉ có thể thao với lại đi dạy triết học trí thức với lại mục vụ vậy thôi, không thấy ông chống cộng thế nào hết. Do đó khi mà ông làm tổng giám mục thì nắm đầu ông mới dễ xí. Dễ. Do đó nên sau khi hai cái list gửi đi không được thì cái người có thẩm quyền á, một trong hai người có thẩm quyền lúc bây giờ mới nói, mới cho biết phải có Wojtyla thì mới được gửi đi. Thì tất nhiên Đức Hồng Ý giáo chủ thì lúc bây giờ thôi đành vậy, phải bây giờ phải có người thay. Mà bây giờ chỉ có tên của cái vị này thôi thì mà ba vị nên chưa chắc ông mới đỡ được, đúng không? Đó thôi cứ cho tên vô gửi đi thì cái gì xảy ra? Tôi thấy chọn ngay Wojtyla, tôi thấy chọn ngay Wojtyla. Wonderful. Ừ, chúng ta thấy không, lạ lùng chưa? Cộng sản nó mà biết là ông này lên mà làm cho sụp đổ Đông Âu với lại Nga thì nó có chọn không?
Không.
Chú thấy không, chúng ta thấy không, chúng ta đừng có tưởng là cái thế giới này mà vào tay người này vào người tay người kia mà làm được như ý mình đâu đâu nha. Chúng ta đâu có động đến cái tự do của cộng sản, đâu có động đến cái khôn ngoan cộng sản đâu. Cộng sản tự động làm những cái điều cộng sản nghĩ là khôn ngoan nhất, tự do nhất và có thể điều khiển được. Cuối cùng cái cờ thế đấy cho mình đấu đấy, chỉ một nước nữa là ta thua. Hóa ra cái người đó thua, chính Thiên Chúa dùng cộng sản để mà làm cái điều đó luôn, cộng sản thua rõ ràng. Thành thử ra mà trong khi đó nó hay lắm, cuối năm 1962 đó là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị lúc bây giờ là Đức Giám mục Wojtyla sang bên cộng đồng. Ngài ở bên Ba Lan thì không có tiếng, nhưng mà sang bên cộng đồng á, ngài lại hoạt động, ngài có tiếng ở trong cộng đồng đấy. Mùng 11 tháng 10 năm 1962 thì cộng đồng bắt đầu rồi. Đấy, thì lúc bây giờ là Đức tổng giám mục ở bên kia là bắt đầu chết. Nhưng mà khi mà ngài sang cộng đồng á, ngài bắt đầu có tiếng. Do đó tổng thái lại chọn ngài, bởi vì ngài bắt đầu có tiếng rồi. Do đó khi mà ba cái tên gửi sang đó là ngài được chọn, thì ta biết được ngài ở bên ngay cộng đồng Vatican II là cả giám mục khắp thế giới về họ. Do đó họ biết được tiếng tăm của cái vị giám mục này, ngài làm tổng giám mục. Sau đó cuối năm 1963, ngài bắt đầu chính thức làm tổng giám mục cái giáo phận đó. Rồi ngài làm hồng y. Rồi khi mà bầu chọn á, thì lần thứ nhất á, là Đức Gioan Phaolô đệ nhất, chứ không phải đệ nhị. Đó. Khi mà Đức Phaolô đệ lục chết ngày 6 tháng 8 1978, thì bắt đầu bầu. Bầu thì không phải là ngài, mà ngài Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Mà Đức Gioan Phaolô đệ nhất chỉ có 33 ngày thôi. Rồi đúng một cái, Đức Gioan Phao Đệ Nhị kỳ đấy ở Ba Lan đang đi chơi, thấy nghe cái tin Đức Gioan Phao Đệ nhất chết một cái, ngài hoảng lên, phải nói là ngài hoảng lên. Theo lịch sử em đọc 3-4 cuốn lịch sử, ngài cảm thấy bối rối. Bởi vì sao? Ngài đinh đinh là thế tới phiên ngài, tới phiên ngài. Bởi vì sao? Cha Pio Năm Dấu đã nói từ ngay 1946 khi ngài xưng tội. Cha Pio Năm Dấu là sau này cha sẽ làm giáo hoàng, có tin gì trước rồi đó. Nhưng bây giờ chắc ngài không có tin, chắc ngài không có tin, ngài mới là linh mục thôi, ngài không tin. Đó, cha Pio nói từ 1946 mà khi mà ngài xưng tội á, ngài giáo hoàng không tin. Đến lúc mà khi mà bầu giáo hoàng lần thứ, sau khi Đức Phao Đô Định Dục chết rồi đó, bầu giáo hoàng mà Đức Gioan Phao Định nhất lên đó, thì lúc bây giờ ngài đã có phiếu rồi, mà không bằng Đức Gioan Phao Định nhất thôi. Do đó nên khi mà nghe tin Đức Gioan Phao Định nhất chết là ngài biết tới phiên ngài, bởi vì ngài được nhiều phiếu. Cái lần bầu đó mà mới có 33 ngày thôi, ngài bảo thôi thôi chết rồi, tới phiên mình đấy. Mà đúng dính thật, dính chặt luôn. Thế ra ngài dính luôn, làm giáo hoàng.
Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót thương xót của ta. Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thẩm phán yêu thương.
Đức Thánh Cha Bình Đức 16 nói là muốn hiểu được cái giáo kiểu của ngài đó là lòng thương xót Chúa. Đó khi em nghiên cứu thì em nhớ được những cái đó em kể ra.
Thông điệp đầu tiên của ngài ban hành ngày 6 tháng 3 1979, tức là 6 tháng sau khi ngài lên nhận giáo hoàng, là cái thông điệp gì? Đấng cứu chuộc nhân trần, Redemptor Hominis. Hominis là nhân trần, còn Redemptor là Chúa cứu thế, Đấng cứu chuộc nhân trần. Và cái thông điệp thứ hai của ngài cách đấy 2 năm, sau 2 năm, thông điệp gì? Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Ngày 11 tháng 2 1984, ngài ra cái thông điệp đau khổ cứu độ. Đấy, đau khổ cứu độ. Rồi năm 92, ngày 13 tháng 5 1992, ngày thành lập cái ngày bệnh nhân thế giới, mỗi năm sẽ mừng vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11 tháng 2. Rồi 1994 là bắt đầu để sửa soạn mừng năm thánh 2000, thì ngài ra cái tông thơ tiến đến ngày năm thứ ba mà kêu gọi hãy giảm nợ quốc tế, bởi vì các nước giàu là cho các nước nghèo, nghèo đến nỗi không có thể trả nợ được. Thì tôi ngài nói là giảm nợ quốc tế cho người ta, hay là tha nợ cho người ta. Đó là những cái về lòng thương xót Chúa đấy, thấy không? Rồi năm 1995 ngài ra cái thông điệp mà phúc âm sự sống, ngài kêu gọi là hủy bỏ án tử hình, hủy bỏ án tử hình. Đó, những cái đó là về lòng thương xót Chúa đấy. Do đó bây giờ các nước Tây phương đó, họ cố gắng để bỏ cái án tử hình, họ không có sự tử hình nữa. Bên Mỹ này, nhất là cái Texas này này, tử hình nhiều nhất. Trong nước Mỹ là cái nước cái tất sớm này tử hình nhiều nhất đấy. Và bây giờ đang cố gắng để mà xét lại những cái luật đó. Bởi vì sao? Tại sao không được tử hình người ta? Tại con người ta không có tạo nên cái sự sống con người, do đó không được quyền tuyệt đối trên cái sự sống đó. Vẫn biết người ta phạm tội đấy thì tội cùng lắm mà chung thân hơn cách nào thôi. Chứ tiêu diệt sự sống là cái vượt quyền Thiên Chúa là một. Thứ hai nữa là con người ta vẫn có thể ăn năn sám hối, vẫn có thể cải thiện đời sống. Mình diệt người ta là xong hết rồi, nhưng mà chưa chắc đã diệt được sự dữ, thấy không? Chỉ diệt được con người đó thôi, chưa chắc đã diệt được sự dữ. Đấy, thì cũng là lòng thương xót Chúa. Đấy là năm 95. Còn đến năm 2000 Thì đầu năm tháng 2 đó, thì ngày 13 tháng 2 thì ngài có cái gọi là cái nghi thức hòa giải với lại thế giới, với lại tất cả thế giới ở cái chỗ gì? Ngài Giáo hội Công giáo xin lỗi tất cả những người mà Giáo hội Công giáo đã xúc phạm tới một cách nào đó qua các con cái của mình. Ví dụ dân Do Thái hay là Hồi giáo ở dân Palestine chẳng hạn, đấy cái kỳ mà thánh chiến đó. Đấy, vân vân. Rồi thứ hai nữa là ngài cũng tha lỗi, đại diện Giáo hội Công giáo tha lỗi cho tất cả những ai đã xúc phạm đến Giáo hội Công giáo. Đấy, đấy là năm 2000. Rồi đến tháng 4, 30 tháng 4 thì ngài phong thánh, cũng năm 2000 phong thánh cho chị Thánh Faustina, cũng liên quan đến lòng thương xót Chúa. Rồi đến tháng 6, ngày 14 tháng 6 năm cũng năm 2000 thì trong năm thánh 2000 á, ngài xin tổng thống nước Ý tha tù chung thân cho Aliaca. Aliaca là cái người ám sát ngày 13 tháng 5 1981. Ngài xin tha thì ngày 14 tháng 6 năm 2000 thì tổng thống Ý tha cho hắn. Rồi, đến này năm 2000, năm 2002 thì đầu năm ngài xuất bản đầu năm thì ngài ra cái gọi là sứ điệp ngày 1 tháng 1 năm 2002, ngài ra cái sứ điệp hòa bình thế giới. Sứ điệp gì? Hòa bình không thể thiếu công lý, mà công lý không thể thiếu thứ tha. Tại sao ngài ra cái sứ điệp hòa bình là cái đầu đề nó như vậy? Hòa bình không thể thiếu công lý thì đúng rồi, mà công lý không thể thiếu thứ tha, cái đó phải là cái chết đó. Ngài cố ý nói gì? Tại vì sao? Trước đó xảy ra cái gì? Ngày 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra cái gì? Khủng bố ở Hoa Kỳ. Rồi Hoa Kỳ căn cứ vào đó đi tấn công người ta, tấn công Abu Hãn, rồi tấn công Iraq, vân vân. Xí. Thế nên ngài nói là cái gì? Ngài nói là hòa bình không thể thiếu công lý. Ngài ám chỉ khủng bố, mà công lý không thể thiếu thứ tha. Ám chỉ hòa bình. Đấy là liên quan đến lòng thương xót Chúa. Em chỉ kể ra những cái mà ngài làm liên quan đến lòng thương xót Chúa thôi. Rồi đến năm 2002 đấy, nó như vậy. Rồi đến năm cũng năm 2002, ngài về Ba Lan lần cuối cùng, lần thứ 8 là lần cuối cùng của ngài về Ba Lan để hiến dâng thế giới cho lòng thương xót Chúa. Đó, lòng thương xót Chúa 2002. Rồi đến năm 2005 thì tháng 2, ngày 22 tháng 2, ngài ra cái cuốn sách Memory and Identity, có nghĩa là hồi niệm và căn tính. Hồi niệm là cái gì? Ngài viết cuốn đó về Âu Châu. Tại sao Âu Châu mất căn tính rồi, không còn cho mình là thuộc về Kitô giáo nữa, và không có muốn công nhận cái Chúa ở trong cái bản hiến pháp của họ nữa, hủy bỏ Chúa rồi, nghĩa là mất gốc, và vì thế nên mới lộn xộn, và vì thế nên mới không giải quyết được vấn đề. Đấy, do đó nên ngài mới nói là memory, có nghĩa là hồi niệm, có nghĩa là nghĩ lại đi và hãy trở về sống đúng với căn tính của Âu Châu á. Rồi đến là đấy là tháng 2, xong rồi đến tháng 2 2002 và đến tháng 5 thì ngài qua đời. Tháng 4 thì ngài qua đời. Nhưng mà cái cuối cùng ngài cũng về lòng thương xót Chúa đó. Đó là cái Chúa Nhật mùng 3 tháng 4 đó thì ngài chết rồi đúng không? Nhưng mà cái huấn từ truyền tin lại Đức Vương lúc bấy giờ đó là huấn từ gì? Huấn từ ngài nhắn nhiều vụ về lòng thương xót Chúa. Đó là di chúc của ngài cuối cùng trước khi ngài qua đời. Đó là hãy sống lòng thương xót Chúa, hãy trở nên chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Đấy, cả cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, cả giáo triều của ngài, đó là lòng thương xót Chúa.
Truyền cho thế giới lòng thương xót vốn do của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Lòng thương xót của ta là phẩm tính vĩ đại, mọi công cuộc của ta dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vị thẩm phán yêu thương.
18/8/2002 khi ngài phong bốn chân vương Phala, ngài nói là Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này. Có lẽ vì thế kỷ 20 mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lĩnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt nữa bởi mầu nhiệm gian ác, mầu nhiệm lỗi lầm. Đó, chúng ta thấy không? Đức Thế Cha này liên quan đến mầu nhiệm lỗi lầm, còn Đức Thế Cha kia liên quan đến các biến vương. Đây, mầu nhiệm lỗi lầm như thế nào? Chúng ta đang tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác, những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại. Kèm theo đó là cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Ngài có nói về văn minh loài người đó, khoa học kỹ thuật nó lên, đúng không? Kể cả cái vấn đề nữa là cái gì, nhân quyền. Chúng ta thấy không? Chưa bao giờ nhân quyền lên tới tận đỉnh như vậy. Vào cái năm em sinh, đó là ngày 12 tháng 12 năm cô xin lỗi, ngày 10 tháng 12 1948 là bắt đầu có cái bản gì các anh chị nhớ không? Bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đấy, có nghĩa là loài người văn minh đến tận đỉnh rồi, nhất thiết là quyền của mình. Đấy, và từ đó chúng tôi có quyền. Do đó đây, ý dân là ý trời, ý chúng tôi mới là chính, ý Chúa cho nên. Cái gì bây giờ cũng vậy, nhất là Hoa Kỳ này với lại Tây Phương. Bên Hồi giáo đó, họ nhân danh Thiên Chúa là khủng bố, đúng không? Bên mình đó, mình nhân danh nhân quyền để khủng bố. Tôi là mẹ, tôi có quyền phản hàng. Nhân danh nhân quyền. Nhân danh nhân quyền. Rồi, bên Hồi giáo họ không có luật cho khủng bố. Mà bên mình á, bên Tây Phương á, có luật cho khủng bố. Các anh chị biết có luật gì không? Cho dùng súng. Dùng súng là ăn gì? Chứ khủng bố thôi, bảo vệ gì đâu. Khi mà nó muốn tấn công mình á, có súng chưa kịp rút ra nó chết rồi. Quyết định dùng súng. Rồi bên Hồi giáo họ cho gọi là họ cho luật đa thê. Luật đa thê cũng hợp với Trung Quốc. Cái ông Mohammed ông ấy lập cái hội Hồi giáo, anh em cảm ơn chị. Lập cái Hồi giáo cũng hay lắm, ông có bắt trước ông Cứu Quốc không ạ? Cứu Quốc cũng nghĩa là được đa thê, không bắt trước tận nước. Hay từ Hồi giáo được đa thê, do đó họ, ôi dồi ôi, cái dân tộc họ lên nhanh lắm. Trong khi đó bên Tây Phương của mình á, thì lại cho vừa đa thê lẫn đa phu. Anh ấy chỉ biết cái luật gì không? Lý gì? Đúng không? Lý gì là được cho phép đa thê và đa phu, được lấy nhiều chồng nhiều vợ, đúng không ạ? Thấy không? Mình thua Hồi giáo hết rồi, thua Hồi giáo hết rồi. Thật ra đây chúng ta thấy là những cái dấu hiệu khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Con người thường sống như thể không Thiên Chúa không hiện hữu. Thật thấy không? Đức Thánh Cha Francisco mà trong khoa đôi thì nói con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Đức Thánh Cha Leo Pio 12 khi đó nói là con người nó là mất ý thức tội lỗi. Bây giờ còn hơn như vậy nữa, còn sống như không có Chúa, còn đặt mình vào vị trí của Chúa nữa. Tôi mới là Thiên Chúa, tôi có quyền quyết định everything. Tất cả cái gì của Thiên Chúa là đều cầu hết rồi. Bây giờ mới là cái tân thời, ăn mặc cái mốt này mới đúng này, rồi phải lấy nhau, nam lấy nhau, rồi chuyển giới mới đúng này. Đó, hôm qua cha sĩ đó đi vô trường học đó, nam cũng vậy, tôi muốn vô nữ cũng được, nhưng không phải kiện. Bởi vì sao? Chuyển giới loạn rồi, các anh chị ơi, loạn rồi, biết mà. Thế không, cái em đâu có chứng minh cái gì đó, các anh chị không biết đâu, nó rõ ràng trên thế giới này rồi, rõ ràng trên thế giới này đó. Mà Đức Thánh Cha đã nói từ hồi năm 2002 đó, là họ tự cho mình quyền hành của một vị Thiên Chúa. Họ tự cho mình quyền hành của một vị Thiên Chúa, một vị tạo hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người. Muốn cho nó sống là sống, muốn cho nó chết là chết. Thấy không? Con người cho Chúa dè đó. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách lèo lái truyền thống, cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết đó. Tức là thế không? Thiết hạn sự chết là gì? Chuyển sinh an tử, chuyển sinh trợ tử. Cái loại gì? Lệ luật thần linh và những nguyên tắc luân lý họ công khai tấn công cơ cấu gia đình bằng cách họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơn lặng tiếng nơi tâm quan của con người. Họ muốn làm cho Thiên Chúa hoàn toàn khuất bóng nơi văn hóa và lương tâm của các dân tộc. Mầu nhiệm gian ác tiếp tục đánh dấu cái thực bộ đàn nữa. Thì cha Phanxicô, ôi ôi nhiều vết thương quá, cần phải băng bó. đang đến trao cho anh ba địa chỉ thì bao nhiêu lỗi lầm. Bây giờ gặp Thiên Chúa ra ngoài, chúng tôi có lời nhớ, chúng tôi quyết những cái gì cũng được. Vì thế nên Đức Thánh Cha về nước 16 nhấn mạnh đến cái chủ trương gì các anh chị, cái chủ nghĩa gì tương đối, chủ nghĩa tương đối khủng khiếp lắm các anh chị. Em nghĩ đó là cái mà Thánh Kinh đã nói trước về cái tên mà lăng đoan, tên Lawless One, và Lawlessness đó mà Thánh Phaolô nói ở trong thứ hai Thessalonica đoạn 2 đầu đoạn 2, cái tên lăng đoan. Bởi vì lăng đoan không có luật gì hết, không có luật gì hết. Tại sao? Chủ nghĩa tương đối là như vậy đó. Chủ nghĩa tương đối là cái gì cơ? Là tất cả những gì của Thiên Chúa định liệu á, đã định ra đó, tương đối. Ai muốn làm, ai muốn theo tùy. Còn những cái gì mà họ quyết định đó, họ mà đã quyết định vốn ở trên quốc hội á, hay là tòa án tối cao mà quyết định đó, nó mới là phải tuân theo. Nếu không là tù, không thế đó kia kiện cáo thủ thư ấy. Tôi có quyền lấy người đồng tính, không ai được cả. Tôi có quyền phá thai, đứng ngoài kia mà chống thì chống, nhưng mà không được tấn công. Tôi có quyền phạm đến con cả thân chết. Thế không? Tôi nói nên bây giờ cái thế giới này nó lật ngược lại. Và như hôm qua em nói đó, quái vật nó có nhiều đầu đúng không? Quái vật có nhiều đầu. Và bây giờ thế giới này loạn là vì có nhiều đầu. Quái vật nó xuất hiện.
Nó thật sự như vậy, bây giờ
đánh
là quá sức.
Mà có những cái tin tức không thể nào tin được các anh chị ơi. Bây giờ cái đúng là thơ nó câu chờ. Bây giờ em lấy thí dụ nha. Khi mà em nghe thấy có cái vấn đề là đồng tính đối ái với nhau, em nghĩ ngay thế nào đi tới chỗ đấy còn vậy. Thế nào con đi chỗ tới còn vậy. Mà thật sự ở bên anh, một cô gái muốn cưới một con chó. Ở bên anh muốn lấy cưới một con chó. Ta thấy không? Quái gở chưa? Thơ mấy đứa câu chưa? Văn hóa tận số rồi. Khủng khiếp như vậy. Mà con người văn minh ấy, nhân quyền ấy. Nó biết.
Thắc mắc.
Rồi chưa hết đâu, cái đấy còn đỡ. Bên Mỹ này, cách đây mấy tháng. Lấy cái gì? Lấy computer. Đi cưới computer. Mà không cho đi kiện. Nhờ nó chưa kiện. Đi hết điều ba này sang điều ba kia để kiện cho bằng được, để lấy cái computer. À quên, xin cưới computer chứ lấy không được. Cưới rồi 6-7 tháng trước em nghe cái tin tức này nó khiếp. Tin tức gì? Ông bố 32 tuổi hiếp đứa nhỏ 3 tuần, hiếp đứa con gái mình 3 tuần. Khiếp không? Thế giới ngày nay nó quẩn đôi. Nghe mà nó rợn người lên. Nó chỉ xảy ra trong cái thế giới này thôi. Thế giới không còn Thiên Chúa nữa. Thì ba tuần tuổi thì nó phải bắt 3 tháng không? Nó thì được 3 tuần, nghĩa là xin lỗi, em nói là 3 tuần chứ mà 3 tuổi hay là 3 tháng cái gì đâu. 3 tuần mới sinh ra được 3 tuần thôi. Nghĩ vào cái thế giới chúng ta mới đúng quá. Còn cái con chó cái làm gì? Bác hỏi đến cái làm gì?
Nó ôm nó ngủ.
Có làm gì cứ lén lút mà làm đấy, việc gì phải cưới.
Nó làm gì lén lút làm như vậy phải cưới chó.
Cứ việc gì hiếu khi. Cứ việc dù hiếm nữa đâu mà sao không. Rồi đây đi kiện để mà lấy cái computer. Đủ cơm vậy thì computer nó hỏng thì lại lý gì cả. Không biết là cái họ nghĩ như thế nào. Đấy, chúng ta thấy ở cái thế giới hiện nay của chúng ta quá sức lửa. Không có Thiên Chúa nữa là như vậy. Không có chân lý nữa là như vậy nó loạn. Và bây giờ các anh chị sắp chuẩn bị bầu rồi đó. Tháng này mùa này bầu đúng không? Mà chúng ta bầu cái tốt hay cái xấu? Tốt. Và bây giờ cả hai cái đảng tốt hay xấu?
Xấu.
Còn nào xấu hết? Cái đảng xấu hơn cái xấu kém thì không biết. Nhưng mà đại khái xấu hết. Bây giờ chúng ta đi bầu cho cái xấu. Loạn rồi. Không thể nào mà đi bầu cho cái xấu.
Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vốn do của ta. Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Lòng thương xót của ta là phẩm tinh vĩ đại. lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Vậy mà bây giờ cái người mà muốn đến cứu thế giới này, muốn đến cứu thế giới này, thì bây giờ họ đối xử với người đó như thế nào? Bây giờ em xin nói, cái ngày 16 tháng 10 1978 thì Đức Thánh Cha cho con đệ nhị được bầu là giáo hoàng đúng không? Ngày 22 tháng 10 1978 là người là ngày lễ đăng quang của ngài. Và trong cái thánh lễ đó ngài nói cái câu gì mà không thể nào quên được? Câu đó là cái câu tóm tắt tất cả giáo chỉ 26 năm nữa của ngài. Và là cái câu Giê-xu ơi con tin nơi Chúa này. À, cái câu đó hãy đứng lớp thôi. Câu đấy câu gì? Không, đấy là Đức Thánh Cha về Đức 16 nói. Còn Đức Thánh Cha nói John Father nói cái gì? Open the wide the doors for Christ. Tức là hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Đấy, open wide the doors for Christ. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Tại sao mà nói câu đó? Chúa của giáo chủ là 26 năm trước cùng ngài là để đi gõ cửa các nơi để cho người ta đón nhận Chúa Kitô. Và cái thông điệp đầu tiên của ngài ban hành ngày 6 tháng 3 1979, tức là 6 tháng sau khi ngài lên làm giáo hoàng, là cái thông điệp gì? Đấng cứu chuộc nhân trần. Redemptor Hominis. Hominis là nhân trần, còn Redemptor là Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc nhân trần. Thì có nghĩa là gì? Ngài nói đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, thì ngài giới thiệu của Chúa Kitô đến Đấng Cứu Chuộc nhân trần. Và cái thông điệp thứ hai của ngài cách đấy 2 năm, sau 2 năm, thông điệp gì? Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đấy, chúng ta thấy không? Hãy mở rộng cửa Chúa Kitô để Chúa Kitô mang tới lòng thương xót tới. Nhưng mà con người ta có mở nó ở chỗ đó, nó ở chỗ đó. Con người ta băn khoăn không thể nào tưởng tượng được rồi, không thể cứu vãn được nữa được. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói rồi, muốn chỉ có xin nào hãy loan truyền lòng thương xót Chúa, mà loài người hãy đáp lại cái lòng thương xót Chúa. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng thắng tận. Không á, sau đó là đấy. Và Đức Thánh Cha, và chính vì thế chúng ta thấy không, Thiên Chúa phải sai đến cho thế giới một Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, mà ngài từ nước nào tới? Ba Lan. Ba Lan là nước cộng sản đó, tự do. Vậy thì nước, vậy thì trời ơi, cái lúc bây giờ chúng ta thấy biết là nó khủng khiếp lắm. Bởi vì sao? Nước cộng sản là có một vị giáo hoàng là cả một cái bầu trời kia là khác hẳn. Mà Đức Ý 455 liền, toàn là giáo hoàng Ý thôi. Mà nó đùng cái có một giáo hoàng ngoài Đức Ý. Vì thế nên ngài nói là tôi đến từ một xứ sở xa xôi là như vậy. Đó, mà ngài lên bầu giáo hoàng không ăn ngờ hết. Nếu mà Chúa không nhúng tay vào. Bởi vì sao? Chúa sở dĩ dùng ngài là vì để loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì thế gọi là thừa sai. Lòng thương xót Chúa thừa sai, bởi vì sao? Chỉ có position cao nhất giáo hội mới có thể thiết lập lễ lòng thương xót Chúa, mới có thể phong thánh cho chị Fosina. Đầu tiên là sứ điệp lòng thương xót Chúa, cái nhận ý chị Fosina bị cấm, mà Chúa dùng ngài để mà loan truyền lòng thương xót Chúa, để mà phong thánh cho chị Fosina, mà để thiết lập lễ lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa muốn là lòng thương xót Chúa không phải để tôn kính đứng cái hình ảnh đó đâu, mà phải tôn thờ. Mà tôn thờ là phải bằng công vụ. Mà cả giáo hội chứ không phải là chỉ có một nơi nào tôn sùng tôn kính ảnh thôi, không có. Cả giáo hội phải tôn thờ lòng thương xót Chúa. Do đó Chúa dùng Đức Giáo Hoàng, dùng một cái người cũng là từ Ba Lan để lên làm giáo hoàng mà thiết lập. Và cái việc ngài lên làm giáo hoàng cũng rất là nặng lùng vô cùng. Cộng sản nhúng tay vô. Cộng sản nhúng tay vô ở cái chỗ gì? Đáng lẽ ngài cũng không được làm giáo hoàng ở cái chỗ gì nếu mà ngài là chỉ làm giáo mục. Ngài khi mà học làm linh mục đã khó rồi, chui xong rồi đấy làm giám mục. Và ngài đấy làm tổng giám mục năm 1963. Và năm 1965 ngài bắt đầu tiến trình phong thánh cho chị Fosina. đó, và khi làm giáo hoàng ngài phong Trần Phước và ngài phong điển thánh cho chị Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Rồi ngài thiết lập lễ làm thương xót Chúa cũng vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, là lễ khi mà ngài phong thánh cho chị Faustina. Chúa dùng Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị và ngài liên quan đến lòng thương xót Chúa ở cái chỗ ngay cái câu này: Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Bởi vì sao? Khi ngài nói là open wide the doors for Christ, có nghĩa là gì? Mà trong khi đó thế giới này không dám open. Bởi vì sao? Nếu mà open the wide for Christ đó, có nghĩa là welcome Chúa Kitô tới đó, thì họ không được đi gì? Không được đồng tính luyến ái, không được phá thai, không được chuyển sinh an tử. Nên họ sợ, trong khi họ muốn cứu, trong khi họ muốn được cứu. Vì vậy có nghĩa là gì ạ? Thấy không? Trong khi đó, mình muốn được cứu mà lại không muốn cho người ta cứu, con người ta khổ như vậy, khốn nạn như vậy. Do đó Chúa càng thương. Đó là lý do Đức Thánh Cha nói đừng sợ, Chúa đến cứu mình mà, tại sao sợ? Bởi thế nói ngược lại có nghĩa là gì? Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Có phải không ạ?
Open wide the doors for Christ.
hãy mở rộng các cửa cho Chúa mình rồi.
Tại sao mày nói câu đó?
Chúa của giáo chiều dài 26 năm cuối cùng này là để đi gõ cửa các nơi để cho người ta đón nhận Chúa mình rồi. Và cái thông điệp đầu tiên của ngài ban hành ngày 6 tháng 3 1979, tức là 6 tháng sau khi ngài lên làm giáo hoàng, là cái thông điệp gì? Đấng cứu chuộc nhân trần. Redemptor hominis. Hominis là nhân trần, còn Redemptor là Chúa cứu thế.
Đấng cứu chuộc nhân trần
thì có nghĩa là gì? Ngài nói đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, thì ngài giới thiệu của Chúa Kitô đến Đấng cứu chuộc nhân trần. Và cái thông điệp thứ hai của ngài cách đấy 2 năm, sau 2 năm, thông điệp gì? Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đấy, chúng ta thấy không? Hãy mở rộng cửa Chúa Kitô để Chúa Kitô mang tới lòng thương xót tới. Nhưng mà con người ta có mở không? Nó ở chỗ đó. Nó ở chỗ đó. Con người ta băn khoăn không thể nào tưởng tượng được rồi, không thể cứu vãn được nữa. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói rồi, con chị có gì nào? Hãy loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà loài người hãy đáp lại cái lòng thương xót Chúa. Đó là dấu hiệu cho thầy cùng thắng tận. Không á, sau đó là đấy. Và Đức Thánh Cha, và chính vì thế chúng ta thấy không? Thiên Chúa phải sai đến cho thế giới một Đức Thánh Cha. Doan Phaolô đệ nhị, mà ngài từ nước nào tới? Ba Lan. Ba Lan là nước cộng sản đó, tự do. Vậy thì trời ơi, cái lúc bây giờ chúng ta thấy biết là nó khủng khiếp lắm. Bởi vì sao? Nước cộng sản là có một vị giáo hoàng là cả một cái bầu trời kia là khác hẳn. Mà Đức Ý 455 liền, toàn là giáo hoàng Ý thôi. Mà nó đùng cái có một giáo hoàng ngoài Đức Ý. Vì thế nên ngài nói là tôi đến từ một xứ sở xa xôi là như vậy. Đó, mà ngài lên bầu trời giáo hoàng không ăn ngờ hết. Nếu mà Chúa không nhúng tay vào. Bởi vì sao? Chúa sở dĩ dùng ngài là vì để loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì thế gọi là thừa sai. Lòng thương xót Chúa thừa sai, bởi vì sao? Chỉ có cái position cao nhất giáo hội mới có thể thiết lập lễ lòng thương xót Chúa, mới có thể phong thánh cho chị có Sina. Đầu tiên là sứ điệp lòng thương xót Chúa, cái nhiệm ký chị có Sina bị cấm. Mà Chúa dùng ngài để mà loan truyền lòng thương xót Chúa, để mà phong thánh cho chị có Sina, mà để thiết lập lễ lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa muốn là lòng thương xót Chúa không phải để tôn kính đưa cái hình ảnh nữa đâu, mà phải tôn thờ. Mà tôn thờ là phải bằng công vụ. Mà cả giáo hội chứ không phải là chỉ có một nơi nào tôn sùng tôn kính ảnh thôi, không có. Cả giáo hội phải tôn thờ lòng thương xót Chúa. Cho đó Chúa dùng Đức Giáo Hoàng, dùng một cái người cũng là từ Ba Lan để lên làm giáo hoàng mà thiết lập. Và cái việc ngài lên làm giáo hoàng cũng rất là nặng lời vô cùng. Cộng sản đúng tay vô. Cộng sản đúng tay vô ở cái chỗ gì? Đáng lẽ ngài cũng không được làm giáo hoàng ở cái chỗ gì nếu mà ngài là chỉ làm giáo mục. Ngài khi mà học làm linh mục đã khó rồi, chui xong rồi đấy làm giám mục. Và ngài lên làm tổng giám mục năm 963. Và năm 965 ngài bắt đầu tiến trình phong thánh cho chị Faustina. Đó, và khi làm giáo hoàng ngài phong chân phước và ngài phong điểm thánh cho chị Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Rồi ngài thiết lập lễ làm thương xót Chúa cũng vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, là lễ khi mà ngài phong thánh cho chị Faustina. Chúa dùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, và ngài liên quan đến lòng thương xót Chúa ở cái chỗ ngay cái câu này: Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Bởi vì sao? Khi ngài nói là open wide the doors for Christ, có nghĩa là gì? Mà trong khi đó thế giới này không dám open. Bởi vì sao? Nếu mà open the wide for Christ đó, có nghĩa là welcome Chúa Kitô tới đó, thì họ không được
đi gì,
không được đồng tính luôn hả? Không được
phá thai,
không được
triệt sinh an tử,
nên họ sợ. Trong khi họ muốn được cứu. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Thấy không? Trong khi đó, mình muốn được cứu mà lại không muốn cho người ta cứu, con người ta khổ như vậy, khốn nạn như vậy. Do đó Chúa càng thương. Đó là lý do Đức Thánh Cha nói đừng sợ, Chúa đến cứu mình mà, tại sao sợ? Bởi thế nói ngược lại có nghĩa là gì? Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Có phải không ạ?
Hãy loan truyền rơi, lòng thương xót buồn rầu của ta hãy loan truyền cho thế giới, lòng thương xót vô biên của ta. Thương xót của ta là phẩm tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con người. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vị thần con yêu thương. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vị thần con yêu thương.